Chương 8. Ở đời thì có cái lắm chuyện bất ngờ. Cũng những bài thơ như bài cô bé chụp ếch, tôi tha thiết muốn đăng lên bản tình thì không được đăng. Trong khi đó có một bài thơ tôi không hề gửi cho con nhỏ Kim Liên thì nó lại lấy nó đăng lên. Chính tôi là tác giả mà lại không hề hay biết gì về chuyện đó. Đầu đuôi cũng do môn ngữ pháp mà ra. Ở trong nhóm ba bạn cùng tiến, tôi chịu trách nhiệm về cả tập làm văn lẫn ngữ pháp. Nhưng ở môn tập làm văn, khó thấy rõ sự tiến bộ như ở môn ngữ pháp. Thứ nhất là vì môn tập làm văn, cả tháng mới làm bài tập một lần. Còn ngữ pháp thì tuần nào cũng có kiểm tra, không kiểm tra viết thì cũng kiểm tra miệng. Thứ hai là ở môn tập làm văn, hiếm có trường hợp nhảy vọt về điểm số. Đứa nào bài này được điểm 4 thì phải phấn đấu ghê lắm, bài sau mới ngồi lên được điểm 5, giỏi lắm thì điểm 6, rồi lại phải ì ạch như trâu kéo cày suốt một thời gian dài mới nói chuyện kiếm điểm 7. Đó chưa kể đến trường hợp tháng trước mới ngồi lên ngồi chưa nóng chỗ thì tháng sau đã tụt xuống rồi, cũng y như người ta đẩy xe bò lên dốc vậy, phải nghiến răng nghiến lợi toát cả mồ hôi thì mới nhích lên được một thước. Vậy mà chỉ cần lơ đễnh sẩy chân một cái là lại tụt đến 2-3 thước liền. Ở môn ngữ pháp thì mọi việc không nhất định phải như vậy. Tuần trước vì chưa hiểu bài, chưa nắm các quy tắc, có thể bạn bị điểm 2. Nhưng tuần sau nếu bạn đã hiểu bài thấu đáo thì bạn vẫn có thể đạt được điểm 9, điểm 10 như bất cứ ai. Vì vậy mà thằng Đại thường xuyên chú ý điểm ngữ pháp của Bảy và Quang để theo dõi và đánh giá kết quả công việc của tôi trong nhóm. Đối với Bảy thì tôi không ngại, nó vốn giỏi toán nên tiếp thu những sự lắt léo trong môn ngữ pháp cũng khá nhanh. Trước đây nó kém môn này là vì học không có phương pháp và không tập trung công sức nhiều. Riêng thằng Quang thì tôi đến méo mặt với nó. Nó vừa mất căn bản từ lớp dưới, vừa không tập trung tư tưởng được, mặc dù nó rất siêng học. Trong buổi học nhóm bao giờ nó cũng đến rất sớm, khi thì ngồi chờ thằng Bảy qua, khi thì đợi tôi đánh xong ván cờ với thằng Tinh. Sách vở nó lúc nào cũng gọn gàng sạch sẽ. Vậy mà ngồi học được một lúc, đầu óc nó lại phiêu lưu ở đâu đâu tận châu Phi Mã Lai với những đàn kiến đàn nhện quái quỷ, nhét được những quy tắc rắc rối vô đầu nó, quả giờ chuyện không dễ. Về thành tích ngữ pháp của Hoàng, tuổi lớp 9A2 tức là 8A2 năm ngoái thường kể lại câu chuyện sau đây. Hồi học lớp 7 khi cô Thanh giảng bài bộ phận chủ ngữ, không biết Quang nó ngồi mơ mộng những gì mà lúc bị kêu lên bảng nó cứ đứng lớn ngớ như là người mất hồn. Cô Thanh viết lên bảng câu đàn chim bay, bảo nó phân tích, nó đứng gãi cổ gần nửa tiếng đồng hồ. Biết đợi lâu hơn thằng Quang cũng sẽ không làm được, mà có khi cổ nó sẽ bị tóe máu nữa không chừng. Cô Thanh liền giúp nó bằng cách gạch một đường tách đôi giữa chữ đàn chim và chữ bay rồi hỏi: đàn chim là gì? Ai cũng biết đàn chim là chủ ngữ, trừ có Quang. Nghe câu hỏi dễ quá nó mừng lắm, nó mới đáp: dạ, đàn chim là loài động vật. Nghiên cứu động vật vốn là nghề của nó mà. Ai dè cô Thanh nhăn mặt: thì ai chẳng biết là động vật, nhưng cô muốn hỏi em, đàn chim nó giữ nhiệm vụ gì trong câu? Hoàng lại sáng mắt lên: thưa cô, đàn chim nó giữ nhiệm vụ bay ạ. Thế là cả lớp cười nghiêng cười ngửa, cả cô Thanh cũng không nhịn được cười. Vậy mà 2 năm trôi qua, nó cũng chẳng tiến bộ được một chút nào. Đối với nó, môn ngữ pháp còn độc hơn là cái giống kiến óc cô Phi La nhiều. Học chung với nó chừng 10 phút, tôi biết ngay là nhà sinh vật đã mất căn bản trầm trọng từ những năm lớp dưới. Bài từ loại đã học từ hồi lớp 5, lớp 6 mà lên tới lớp 7 cũng ôn lại, vậy mà nó cứ lẫn lộn tùm lum. Tôi hỏi nó: cái nhà là từ gì? Danh từ. Cuốn sách cũng là danh từ. Xe hơi, động từ. Tôi ngạc nhiên: tại sao xe hơi là động từ? Nó đáp một cách tự tin: tại vì xe hơi chạy được. Cái gì chuyển động được thì cái đó là động từ chứ sao. Và cứ theo phương pháp suy luận ngớ ngẩn đó, Quang nó đi từ sai lầm này đến sai lầm khác. Tôi với sự trợ giúp đắc lực của Bảy đã làm đủ mọi cách để cho nhà sinh vật tối tăm đó hiểu được xe hơi cũng là danh từ, còn chạy thì mới gọi là động từ. Đã vậy, nó lại mất mắt một cái tật máy móc. Khi tôi phân tích trong câu tôi đi học, tôi là chủ ngữ, đi học là vị ngữ, hoặc trong câu đất nước ta tươi đẹp thì câu đất nước ta là chủ ngữ, còn tươi đẹp là vị ngữ, thì Quang nó cứ đinh ninh chữ nào đứng ở đầu câu đều là chủ ngữ ráo. Do đó, khi thầy Dân kêu nó lên bảng phân tích câu giữa cánh đồng người nông dân đang gieo mạ, thì nó vội vàng gán cho chữ giữa cánh đồng là chủ ngữ, khiến cho cái điểm hai ngữ pháp nó cứ đeo đẳng ở tổ tôi hoài. Trong khi tôi ngồi đó mặt tía tai vì tức và vì ngượng, khi cậu ông trời cứ liếc tôi, nó không nói gì nhưng ánh mắt thì như muốn hỏi mày kèm cặp thằng Quang cái kiểu gì lạ vậy, làm tôi nhột dễ sợ. Quang sắp tập đi xuống chưa kịp ngồi vô chỗ, tôi gắt liền: mày làm ăn cái kiểu gì lạ vậy? Biết lỗi, Quang nó im re, nhưng tôi không thà. Ai gieo mạ? Theo mày á thì ai gieo mạ? Thì người nông dân. Tôi nhăn nhó: vậy thì người nông dân là chủ ngữ, sao mày lại nói giữa cánh đồng? Thì chán cho mày. Nhưng cái ông học trò của tôi không chịu dừng lại ở những khuyết điểm đó, nó còn mắc thêm cái bệnh suy nghĩ vẩn vơ, không chú tâm vào điều gì lâu được. Ngồi học trong nhà mà nó cứ nghĩ đến những chuyện ngoài trời. Chẳng hạn có lần tôi hỏi nó: ví dụ bây giờ ta đặt một vị ngữ là sủa, mày thêm chủ ngữ vô cho nó thành câu được không? Câu hỏi dễ ợt, ai mà chẳng biết chủ ngữ là chó. Thế mà nó ngồi im ru bà rù lâu thiệt là lâu, tôi mới nóng ruột thúc: trả lời lẹ đi chứ, câu hỏi nó dễ ợt, nghĩ gì mà lâu quá sắc cỡ vậy mày. Ai dè nó lại nói: mày biết giống chó Eskimo không? Chó Eskimo chính cống không bao giờ nó sủa như chó thường đâu nghe mày. Nó rú như là con chó sói, nghe khiếp lắm. Nhưng giống Eskimo, chó cái nó khôn hơn chó đực vì vậy. Té ra từ nãy đến giờ nó không lo học ngữ pháp mà nó lo đi chơi ở ngoài Bắc Cực. Tôi điên tiết lên, cắt ngang: dẹp cái thứ chó Eskimo của mày đi, học bài thì không chịu học, tối ngày cứ chó với mèo. Nghe tôi hét, nó giật mình tỉnh cơn mơ và ngay lập tức đuổi bài chó rú y như chó sói kia ra khỏi tâm trí. Nhưng chứng nào tật ấy, hôm sau tôi viết ra giấy câu: mùa xuân chim bay đầy trời. Chưa kịp hỏi nó đã hỏi tôi: tao đố mày, chim gì thường được dùm để đưa thư liên lạc? Tôi đập bàn ầm ầm: dép dép. Bình thường tôi rất mê những câu chuyện kỳ lạ về động vật của Quang, nhưng vào những lúc như thế này tôi làm sao mà chịu đựng nổi. Rút kinh nghiệm, kể từ đó về sau, đặt câu cho nhà sinh vật phân tích, tôi chẳng bao giờ dám rớ tới một con vật nào. Toàn là những câu đại loại như xe lửa qua cầu hoặc hoa nở khắp vườn mà thôi. Nhưng rồi mặc dù chậm chạp như con sên bò, Quang cũng dần dần chứng tỏ được sự tiến bộ của mình. Khi làm bài tập thỉnh thoảng nó cũng hay quên đầu quên đuôi, nhưng không bao giờ nó bị điểm 2 hay điểm 3 như trước. Thường là nó đạt điểm 5 trở lên, cũng như 7. Bây giờ nó không ngán môn ngữ pháp nữa. Thành tích đó khiến tôi cũng sung sướng vô kể. Nhưng sự kiện làm tôi nở mày nở mặt nhất là mới đây. Để cho 7 và Quang nắm chắc được nội dung của bài câu có chủ cụm chủ vị làm chủ ngữ, tôi phải làm một bài thơ sau đây và bắt hai đứa phải chép vô trong tập. Cụm chủ vị khi làm chủ ngữ thường đằng sau có chữ khiến cho, ví như em bé nằm ho, khiến cho cha mẹ phải lo suốt ngày. Nhưng vị ngữ khi rầy khi khát, chữ khiến cho chưa chắc ở hoài. Đôi khi có một chữ là, kéo theo sau nó là toa danh từ. Ví dụ bạn hư hỏng quá là nỗi buồn của cả thầy cô. Nếu đem sự cuộc việc vô, ngữ danh từ bỗng bất ngờ hiện ra. Bài ngữ pháp này là một trong những bài khó của học kỳ 1. Trong lớp tôi, những đứa nắm vững ngay được bài này cũng không phải là nhiều. Nhờ bài thơ của tôi, 7 và Quang lập tức trở thành hai nhân vật trong nhóm thông thái ít ỏi đó. Lúc ôn bài đầu giờ, tụi bạn ngồi chung quanh nghe 7 và Quang cứ lầm rầm đọc thơ, liền lên tiếng: hôm nay học ngữ pháp chứ đâu phải học giảng văn, sao tụi mày cứ lộn hoài vậy? Tụi nó tưởng 7 và Quang học bài Hò Huế, Hoàng ứng ngực khoe: "Ai chẳng biết bữa nay học ngữ pháp, đây là bài thơ ngữ pháp của nhóm tao." Mấy đứa kia nghe vậy tò mò xúm lại coi, lập tức nhận rõ được giá trị của bài thơ. Nó bao vây lấy Bảy và Quan năn nỉ xin được chép. Tôi chứng kiến quan cảnh náo nhiệt đó ngay từ đầu, lòng hãnh diện không thể tả. Thằng Lâm vừa hí hoái chép vừa hỏi: "Ê, ai làm bài thơ độc quái vậy mày?" Bảy chưa kịp trả lời thì thằng Chí đã bô bô ra vẻ hiểu biết: "Thì thằng Quy làm chứ ai, nó là làm thơ thì số một." Trời ơi, sao cái thằng bếp xếp này hôm nay nó dễ thương quá vậy không biết. Nghĩ tới chuyện trước nay mình không ưa nó, lương tâm tôi tự nhiên bị cắn rứt quá chừng. Nhưng khoái chí thì khoái trong bụng, nhưng bề ngoài tôi vẫn giả vờ như không chú ý đến những gì xung quanh. Chỉ có hai cái tai tôi là giỏng lên như là tai mèo lúc đi rình chuột, và tôi sướng mê tơi khi nghe cái âm thanh ngọt ngào quen thuộc vang lên: "Quang ơi, cho Hiền mượn coi đi." Chắc là khi rào ai ăn chè không, giọng nó cũng ngọt liệm như vậy. Trong số những học sinh bị kêu lên bảng đặt câu hôm đó, Quang là đứa duy nhất làm đúng hoàn toàn. Và lần đầu tiên kể từ khi cha sinh mẹ đẻ, nó đã đạt được điểm 10 môn ngữ pháp. Khi nghe thầy Dân hô điểm, nó cảm động đến rưng rưng nước mắt, và bất giác nó nắm lấy tay tôi. Tôi là đứa ưa giỡn mà thầy, mà thấy vậy tôi cũng đâm ra bùi ngùi. Thầy Dần khen Quang không tiếc lời, một học sinh từ kém đã vọt lên giỏi, gọi là một tấm gương đáng học tập. Rồi thầy khen cả nhóm tôi và khen tôi đã biết giúp đỡ cho bạn học tập. Thấy thầy đang biểu dương tôi, Chí mới vọt miệng: "Bạn Huy làm bài thơ về cụm chủ vị hay lắm đó thầy." Thầy Dân ngạc nhiên: "Em nói thơ gì?" "Dạ, thơ ngữ pháp đó thầy." Nói xong nó đưa cho thầy Dân coi bài thơ mà nó vừa chép lại của thằng Bảy. Trước cặp mắt hồi hộp của tôi, Hay vừa đọc vừa gật gù nhận xét: "Đúng là một sáng kiến hay." Cái sáng kiến hay đó ngày sáng hôm sau đã xuất hiện trên bản tin, ở chỗ mà lửa thần trước đây thì thèm nhỏ dãi cũng không được. Bài thơ nhanh chóng lan trong cả lớp, rồi truyền qua các lớp 8 khác. Tiếp đó chương trình phát thanh măng non của liên đội phát đi bài "Một sáng kiến đáng biểu dương", nói về bài thơ của tôi. Chính kẻ thù của tôi, nhỏ Kim Liên, đã viết bài báo này. Lần đầu tiên trong đời, tôi phát hiện ra không gì hạnh phúc cho bằng làm những việc đem lại lợi ích cho mọi người. Sau sự kiện đáng nhớ đó, Đại đã nhìn tôi với một cặp mắt khác. Nó trở nên thân mật và cởi mở với tôi hơn. Dường như nó tìm thấy ở tôi không phải chỉ có cái tính cứng đầu học ngữ pháp, nó cũng có chỗ nó giảng hoài mà con nhỏ Hiền nó cũng không chịu hiểu. Nó thường nhờ tôi giảng dùm. Bao giờ cũng vậy, tôi nhận lời một cách hăng hái. Nhỏ Hiền nó giống thằng Quang ở cái tính siêng năng, lại hơn thằng Quang ở chỗ không có nghĩ ngợi vẩn vơ. Do đó được ông thầy có kinh nghiệm như tôi hướng dẫn thì nó hiểu bài rất là mau. Tất nhiên là học chung với nó, tôi không dám giở trò la hét ầm ĩ hay đập bàn đập ghế rầm rầm như khi tôi học với thằng Quang. Ngược lại, tôi cố gắng bắt chước cái giọng lỗ mãng của mình, nói năng cho nó nhỏ nhẹ lại, ôn hòa hết cỡ. Còn về tính kiên nhẫn thì không chê vào đâu được. Chỉ tiếc là những dịp để tôi chứng tỏ sự dịu dàng như vậy không có nhiều. Đại là một học sinh giỏi, lâu lâu nó mới cầu cứu tôi được một lần. Tôi cứ thầm mong môn ngữ pháp có thật nhiều chỗ khó để cho Đại nó kẹt thật là nhiều lần. Và tại sao tôi lại mong như vậy, tôi cũng không hiểu.